Thưa quý thính giả, Tết Tân Mão đang đến gần. Người Việt Nam ở khắp nơi, dù trong nước hay nước ngoài, cũng đều đang bận rộn chuẩn bị đón Tết, dù rằng không khí Tết ở mỗi nơi một khác. Nhân dịp này, Việt Hà phụ trách tạp chí Phụ Nữ trò chuyện với một số chị em phụ nữ ở các châu lục khác nhau về những suy nghĩ của họ nhân dịp xuân về, Tết đến.
Việt Hà xin chào đón quý thính giả đến với tạp chí Phụ Nữ phát thanh vào tối thứ ba hàng tuần. Thưa quý thính giả, Tết Tân Mão đang đến gần, người Việt Nam ở khắp nơi, dù trong nước hay nước ngoài, cũng đều đang bận rộn chuẩn bị đón Tết, dù cho không khí Tết ở các vùng có khác nhau. Nhân dịp này, tạp chí Phụ Nữ trò chuyện với một số chị em phụ nữ ở các châu lục khác nhau về những suy nghĩ của họ nhân dịp Tết về. Tết là dịp để các bà nội trợ trổ tài bếp núc, là dịp để các gia đình Việt Nam quây quần bên mâm cỗ Tết. Mâm cỗ Tết và những hoạt động Tết với sự đóng góp không nhỏ của các chị em phụ nữ đang giúp duy trì nét đẹp văn hóa truyền thống của người Việt ở các phương trời xa. Chị Lan, một phụ nữ Việt tại Calgary, Canada cho biết chị sống cùng với gia đình người cô. Trong nhà chỉ có ba người lớn, nhưng mỗi dịp Tết về, vào ngày 30 Tết, con cái trong nhà lại quây quần về quanh mâm cơm tất niên. Năm nào, chị cũng cố gắng nấu các món ăn truyền thống Việt để lũ trẻ trong nhà được ăn đồ ăn Việt, để có thể hiểu thêm về văn hóa Việt. Tuy nhiên, vì phần lớn râu rể trong nhà là người nước ngoài, bọn trẻ cũng sinh ra và lớn lên ở nước ngoài, nên không phải món ăn Tết nào cũng được đón nhận như nhau, chị nói.
Chỉ có ở đây, chỉ có 30 thôi, tối 30 thì cũng thắp hương, cũng kiểu giao thừa. Thế còn ngày mùng 1 thì không cử làm cơm như là nhà mình nhá, như nhà mình là phải sáng mùng 1 làm bữa cơm đúng không? Ở đây thì chỉ có giao thừa cúng xong rồi đến hôm sau buổi sáng sau thắp hương, còn cả tiết của giao thừa mấy các thứ ấy thì mùng 1 bỏ ra ăn, thế là hết Tết. Và kiểu như là nhà các nhà lấy nhà cửa nhà là làm ấy hoặc đến hoặc là mời ai đến đấy thì làm đến thôi, còn đâu con cô thì mấy đứa trẻ con này nó còn biết ăn nem thôi, còn đâu mấy thằng chồng nó phải toàn là đây thì nó chỉ biết ăn nem, còn những cái thứ biết mủ của mình nó đâu biết ăn, mặc nó biết ở đâu vậy ạ.
Chị Lan nói chị cũng làm nem, nấu xôi, nấu chè, nấu nồi canh măng. Thế nhưng ở bên này, chị không thể nấu măng với móng giò như ở Việt Nam, vì người bên này sợ cholesterol. Nồi măng Tết mà chị nấu vì vậy cũng không có vị béo ngậy như thường thấy ở quê nhà. Tết Tân Mão năm nay, chắc chị sẽ nấu bớt đồ ăn đi, rút kinh nghiệm mọi năm, phải đổ thức ăn đi vì chả có ai ăn mấy. Sang Calgary định cư đã được 2 năm, chị Lan thấy cái Tết ở quê người khác xa so với Việt Nam, chị nói.
Việt thôi, còn người ở đây họ ăn Tết đây là chính, còn cái Tết của mình thì chỉ có người Việt mình tụ vào với nhau ăn nhậu thì ăn nhậu ấy, còn đâu là tất nhiên là không vui rồi. Thì có đi mình thì mình chỉ có đi vào chợ ở Việt Nam đó, hoặc là chợ ở Trung Quốc đó, cái ít ấy thì là thấy không khí nó mới có Tết, thì là có hoa, có bức đồ các thứ, thì là bánh chưng rồi các thứ, thì mình vào chợ Việt Nam thì mới thấy không khí thì rất ra khỏi chợ về nhà thì
năm nay, chị cho biết chị cũng sẽ đón giao thừa giống như 2 cái Tết trước, vì cả chồng, con và chị em vẫn còn ở trong nước, nên cứ mỗi dịp giao thừa ở Việt Nam, chị lại lên mạng nói chuyện với mọi người cho nguôi ngoài nỗi nhớ.
Nói chung là khi là khai giao thừa ở Việt Nam thì chị cũng lên Internet, ở nhà cũng lên Internet, thì nói chung là cũng bình thường, thì hai bên nhìn thấy nhau ở bên nhà, chúng nó đi xem bắn pháo hoa về xong rồi là chúng nó lên mạng, thì là mình ở bên này thì mình online, thế thì cũng không buồn lắm.
Tại vùng Calgary, cộng đồng người Việt cũng thường tổ chức tất niên hàng năm, mỗi người vào ăn thường đóng $40 Canada. Chị Lan nói vào tiệc thì cũng vui, nhưng chưa năm nào chị có thể tham gia vì còn bận phải đi làm. Chị cũng không có ý định dự tiệc năm nay.
Tết thì kiểu như là người Việt mình ấy thì lại tụ vào với nhau. Thế ở đây, ở bên bà trên chú ấy thì là cũng một người Việt họ tổ chức với nhau, xong rồi họ bán vé, chẳng hạn như là mua vé xong ở đấy thì có bánh chưng này, họ cũng mở tiệc á. Nhưng mà 40 đồng một vé một suất đấy, thì là một suất để vào đấy là cũng có ăn buffet các thứ. Chị chắc không đấy, chị phải đi làm, mình ra là chị không không mua, chưa làm nào chị đi, tại vì nó thấy hội giá cụ thì nó các thứ cũng ăn bất kỳ cũng vui á, thì chị phải đi làm, tại vì là ngày Tết của mình chứ đâu phải Tết của nó đâu. Với cả cũng không có người thay á, thế nó chủ yếu là người ta không có người làm thay cái chân của mình ấy, mà mình nghỉ thì là cũng ngại ấy.
Còn tại Virginia, Hoa Kỳ, chị Hồng, một phụ nữ đã định cư tại đây hơn 20 năm thì cho biết, chị vẫn chuẩn bị các món ăn ngày Tết như mọi gia đình Việt Nam khác để hai con chị biết thế nào là Tết. Nhưng chị không làm Tết to như ngày lễ Noel của Mỹ. Chị nói, vào dịp lễ Noel, chị nấu đồ ăn Việt như lẩu, chả giò, chả khác gì Tết cả. Thêm vào đó, Tết thì mọi người vẫn đi làm, còn ngày lễ Noel thì ai cũng được nghỉ.
Ở đây thì mình, Tết Việt Nam thì mình ngày thường thì mình vẫn đi làm, biết không? Còn ở đây thì, của Mỹ thì Thanksgiving với lại Christmas thì mình được nghỉ, thì mình coi thì cũng bình thường, giống như là cũng thấy enjoy trong gia đình này kia, thì hai ngày đó mình tưởng tượng giống như là cũng giống như Tết. Chị ăn Christmas nó to hơn. Dạ, tại vì mình ăn giống như là được ăn những cái món Việt Nam này kia.
Chị nói những đứa con của chị vốn sinh ra và lớn lên tại Mỹ nên cũng thích ngày lễ Noel hơn ngày Tết. Trong suốt hơn 20 năm tại Mỹ, chị và gia đình cũng chưa bao giờ về quê nhà ăn Tết vì lý do ai cũng bận đi học, đi làm.
À, chị chưa có về Tết lần nào hết trơn. Chị gia đình về bên đây hết rồi, hình như chị còn không có về, với lại con cái đi học với em. Mình ra về thì mình về cái mùa Tết thì mất cái ngày học của con hết, hình như chị không có đi cái ngày Tết.
Đó là ở Bắc Mỹ. Còn tại châu Âu, nơi cộng đồng người Việt cũng khá đông, chị em phụ nữ về đây suy nghĩ ra sao mỗi độ Tết về? Chị Mạc Thị Hồng sinh sống ở Warsaw, Ba Lan gần 20 năm nay, nhớ lại cái Tết đầu tiên mà chị xa nhà như sau.
Cái Tết mà năm đầu tiên ấy thì phải nói là lúc đó tôi sống chung với mấy người bạn và tôi là cái người mà đã khóc nức nở, và mấy người bạn cùng phòng với tôi là phải xuống xít vào dỗ, và một cô bạn cùng phòng thì thấy tôi khóc thì cuối cùng dỗ trả được thì cô cũng khóc theo, bởi vì là lúc bấy giờ thì cái cảm giác tôi lúc bấy giờ thì tôi mới đi xa nhà khoảng độ 2-3 tháng thôi, tôi sang vài tháng trước Tết mà, thì cái cảm giác lúc bấy giờ nó rất là nhớ nhà, mà người Việt hồi đó ở bên này thì ít lắm. Chỉ khoảng chừng độ vài trăm người thôi. Thế cho nên là nó chưa hình thành cái cộng đồng, và những cái đồ ăn thức uống của châu Á đó mình cũng chưa có mua được. Cho nên phải nói là không có một chút hương vị gì của Tết cả. Lúc bấy giờ mình chưa có mua được một cái bánh chưng, thậm chí một chai nước mắm hay là bất kể một cái đồ ăn gì mà đặc trưng của Việt Nam cả. Cho nên lúc bấy giờ là cái cảm giác thiếu vắng cả về mặt hương vị Tết, cả về mặt vật chất lẫn tinh thần là nó rất là lớn.
Những năm sau đó, nỗi nhớ nhà, nhớ không khí Tết của chị cũng dần vơi bớt. Một phần do thích nghi với môi trường mới, một phần do cộng đồng người Việt tại đây cũng đông hơn. Chị nói cái Tết bây giờ ở Ba Lan đã khác lắm rồi.
Đúng là nó rất là khác. Cái khác thứ nhất là nó hình thành một cái cộng đồng người Việt. Như tôi đã nói là tôi sang đây năm 91, thì lúc bấy giờ là theo tôi nghĩ mà hình như là cũng có một cái mà báo chí ghi lại đây là hồi đấy chỉ có khoảng 500 người Việt, 400-500 người Việt ở bên này thôi, mà họ sống rải rác khắp cả Ba Lan. Lúc bấy giờ nó hiu quạnh lắm, nhưng mà bây giờ thì hình thành cái cộng đồng người Việt lớn mạnh khoảng độ vài chục nghìn người, và có thể nói là họ bê nguyên cả cái Việt Nam sang bên này. Trong nước có cái gì thì ở bên này cũng có cái đó. Không thiếu một cái gì cả. Có những cái thứ mà họ không về từ Việt Nam sang thì họ tự sản xuất ở bên này.
Tết năm nào chị Hồng cũng nấu các món Việt, nhưng cũng giống như rất nhiều gia đình Việt tại nước ngoài khác, con cái chị do sinh ra và lớn lên ở Ba Lan nên cũng không thích đồ ăn Việt lắm, mặc dù bữa tiệc giao thừa được chị Hồng làm rất chu đáo và có thể coi là thịnh soạn nhất trong năm.
Chúng tôi thường tổ chức Tết theo cái cách như thế này. Vào cái buổi tối giao thừa ấy, thì tôi cũng nấu một cái bữa ăn, có thể nói là nó cũng tương đối đầy đủ cái hương vị Tết như ở Việt Nam. Những cái món ăn nó cũng giống như là ở Việt Nam thôi. Ví dụ tôi cũng mua giò, mua chả, mua bánh chưng. Rồi tôi cũng nấu miến, nấu xào bóng, nấu thịt đông. Nói chung là cũng tương đối đầy đủ. Tôi thậm chí cũng mua cả dưa hành nữa. Thế nhưng mà thông thường thì chỉ có cái bữa đó là cái bữa thịnh soạn nhất thôi. Bên này nói thực là các con tôi nó cũng không phải là hào hứng lắm với các món ăn Việt Nam. Mình nấu ở đây thứ nhất trước là để thắp hương, và thứ hai nữa là mình ăn những cái món mà hàng ngày mình không có cái điều kiện cũng như không có thời gian để mà nấu nướng, thì nó cũng mình thể hiện nó trong dịp Tết, thì tôi nghĩ rằng cái đấy nó cũng ít nhiều mang lại cái không khí gia đình.
Để trang trí nhà ngày Tết, chị Hồng cũng có cành đào cắm trong lọ giống như ở Việt Nam vậy. Nhưng cành đào của chị rất đặc biệt, không phải đào thật từ Việt Nam, vì đào thật thì rất đắt, chị giải thích.
Hoa đào thì nếu mà ai muốn mua hoa đào thật thì bây giờ cũng có thể là người ta có chuyển từ Việt Nam sang, nhưng mà nó rất là đắt. Ví dụ như nhà tôi thì tôi thường có một cái cách là tôi tự tháo gỡ cái cành hoa đào của mình. Đó là ở bên này nó có cái, nó cũng có cái hoa đào hoặc hoa những cái quả táo dại, hoa táo dại mà nó màu hồng hồng đó. Thì gần nhà tôi có một cái cây mà tôi đã ngắm sẵn là nó rất đẹp và nó giống cái hoa đào rồi, và nó rất to. Thì cứ mỗi năm tôi cắt một cành, và sau đó thì khoảng 3 tuần trước Tết tôi về tôi cắm nó, tôi cắt khoảng 3 tuần trước Tết và cắt nó trong một cái lọ, một cái bình hoa, bình nước. Khoảng đến Tết là nó nở ra, có thể nói là trông nó cũng 70-80% giống như hoa đào ở Việt Nam.
Chị Lan, chị Hồng ở Bắc Mỹ, chị Mạc Thị Hồng ở Ba Lan, mỗi người một hoàn cảnh khác nhau, nhưng mong ước trong dịp đầu năm mới đều có điểm chung là bản thân và gia đình ai cũng mạnh khỏe. Chị Mạc Thị Hồng nói mong ước của mình nhân dịp năm mới thế này.
Nói chung là tôi nghĩ rằng cái mong ước đầu tiên của tôi ấy, Tết này cũng vậy mà Tết nào cũng vậy, thì tôi cái mong ước đầu tiên của tôi bao giờ cũng là sức khỏe cho con cái, cho bản thân và cho những cái người thân nhất của mình.
Còn chị Lan thì còn có thêm một mong ước nữa, đó là sớm được đoàn tụ với gia đình, chị nói.
Tôi mong muốn là nhanh mà đưa được chồng con sang thôi. Chứ không có thì là hết hợp đồng đợt này rồi mà ở đây kiểu lây mãi chán.
Những người phụ nữ Việt Nam với những điều ước giản dị trong dịp Tết về, họ không mơ ước nhiều cho bản thân mà lúc nào cũng lo lắng cho gia đình và người thân. Nếu không có họ, chắc những cái Tết xa xứ của người Việt mình sẽ khó có thể được duy trì như ngày hôm nay. Tạp chí Phụ Nữ Kỳ này xin tạm dừng tại đây. Nhân dịp Tết Tân Mão, Việt Hà xin chúc các chị em phụ nữ trong và ngoài nước một năm mới khỏe mạnh, hạnh phúc. Xin hẹn gặp lại vào thứ Ba tuần tới.